chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, bà Marie Curie giữ vị trí mình trong lịch sử như là người tiên phong nghiên cứu phóng xạ. Năm 1903, bà là phụ nữ đầu tiên lãnh giải Nobel, đạt vinh dự trong ngành vật lý. Sau đó năm 1911, bà nhận giải Nobel thứ nhì, lần này về hóa học. Sự đóng góp tuyệt vời như vậy không có được nếu không có sự hy sinh vượt bậc. Bà Curie qua đời vì bệnh tăng bạch cầu do tiếp xúc lâu dài với chất phóng xạ. Ngay cả ngày nay, những học giả muốn đọc nhật ký viết tay cùng hồ sơ phòng thí nghiệm của bà ta cũng phải mặc đồ bảo vệ vì các tài liệu này vẫn có phóng xạ. Ngày nay, không ai lại gần phóng xạ mà không có phòng vệ. Nhưng nhiều người lại không quan tâm việc tiếp xúc những nguy cơ của tội lỗi. Thánh Kinh cho biết, vân giữ luật pháp Đức Chúa Trời là phòng vệ thuộc linh đối với tội lỗi, cùng những hậu quả chết người của tội lỗi. Tác giả Thi Thiên thứ 119 câu 11 viết, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội với Ngài. Bà Curie không biết về nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của việc tiếp xúc phóng xạ, nhưng Đức Chúa Trời đã cảnh báo chúng ta quá đủ về nguy cơ của tội lỗi. Chúng ta hãy hằng ngày áp dụng điều mình đọc trong Thánh Kinh là sách ban sự sống của Ngài.
Ngài là tình yêu ngát thơm hương hoa, Ngài là dòng sông lắng nghe trong tâm, Ngài là nguồn vui tiếp cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng soi muôn đời. Tình yêu hứa ban muôn đời, Ngài là bình an phước vân thiên đàng. Đến với Chúa, đời tôi được chở che. Đến với Chúa, anh được nghỉ yên. Đến với Chúa. Ngài là nguồn vui đến cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng soi muôn đời. Ngài là niềm tin những ai đang trông, Ngài là bạn thân cũng kẻ tư vọng, Ngài là tình yêu mơ man muôn đời.
Đến với Chúa, đời
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm, một sáng tác của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm tuần trước, chúng tôi nói về những điểm căn bản của phúc âm dựa trên lời dạy của Thánh Kinh. Những điểm căn bản đó là, thứ nhất, mọi người đều là tội nhân. Thứ hai, án phạt của tội là sự chết. Thứ ba, con người không thể tự cứu. Thứ tư, Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất. Và thứ năm, ơn cứu rỗi đến với con người qua đức tin nơi Chúa Giê-xu. Hôm nay chúng ta sẽ lần lượt đi vào chi tiết từng điểm một. Trước hết là vấn đề tội lỗi của con người, hay mọi người đều có tội. Chúng ta có thể phân biệt hai thứ tội trong đời sống của con người, đó là nguyên tội và kỷ tội, hay là tội tổ tông và tội riêng. Nguyên tội là tội di truyền từ tổ tiên, và kỷ tội là tội do chính bản thân chúng ta gây ra. Mọi người đều có tội trước hết là vì chúng ta sinh ra làm người. Sinh ra làm người là chúng ta tự nhiên mang tội do huyết thống. Như cây chanh sinh ra quả chanh thì phải chua. Trái chanh chua vì từ gốc chanh mà ra nó phải chua. Con người chúng ta cũng vậy, từ một gốc mà ra nên mang trong người mầm mống di truyền của tội. Hai con người đầu tiên là Adam và Eva, bất tuân lời dạy của Thiên Chúa đã đưa toàn thể nhân loại vào con đường tội lỗi. Gốc rễ của tội lỗi nằm ở đó, cho nên mở mắt chào đời là chúng ta đã mang tội lỗi trong người rồi. Bằng chứng rõ ràng nhất của nguyên tội hay tội tổ tông, đó là chúng ta thấy rằng không ai dạy cho trẻ con nói dối, ích kỷ hay làm điều xấu bao giờ. Nhưng tự nhiên, ngay từ khi bắt đầu nói được những tiếng đầu tiên hay làm những việc đầu tiên là trẻ con đã thể hiện dối trá, ích kỷ và những điều xấu. Một trong những tiếng trẻ con thường nói khi mới biết nói là không. Hầu như bất cứ điều gì cha mẹ hay người lớn nói là các em trả lời không. Không muốn làm, không chịu làm điều mà người lớn bảo các em làm. Các em thường giành giật đồ chơi với nhau và luôn luôn nói vật mà các em đang cầm trong tay là của mình. Khi lớn lên, các em dễ dàng nói dối để chối tội hay là đổ lỗi cho người khác. Bản tính tội lỗi di truyền trong con người như vậy, cho nên không ai sinh ra trên đời này mà có thể nói rằng mình vô tội. Mọi người đều đã phạm tội. Kinh Thánh dạy như vậy. Và người xưa cũng nói, nhân vô thập toàn, không ai là người hoàn toàn cả. Đó là nguyên tội hay tội tổ tông. Nhưng cũng có những người phủ nhận tội tổ tông, nói rằng không thể gán tội của tổ tiên cho mình được. Tôi không thể chịu trách nhiệm về tội hay lỗi lầm của ông bà để lại. Đó không phải là lỗi hay là tội của tôi. Dù không nhận tội tổ tông quy gán về cho mình, trong thực tế, chúng ta thấy rằng rất nhiều lần và mỗi ngày, chúng ta vẫn tự nhiên tiếp tục phạm tội. Không ai sống trên đời này mà có thể vỗ ngực nói rằng mình chưa phạm tội hay là lầm lỗi bao giờ. Nói rằng mình chưa phạm tội hay lầm lỗi bao giờ là chúng ta dối mình, và dối trá cũng là tội nữa. Con người chúng ta phạm tội vì sinh ra trong tội. Tội lỗi đó di truyền trong máu huyết của chúng ta. Và con người chúng ta cũng có tội vì chính chúng ta làm điều tội lỗi thường xuyên. Không nhất thiết phải giết người hay trộm cắp mới là tội. Tội là sống không đúng với tiêu chuẩn của Thiên Chúa, và tội là vượt ra ngoài hay là vi phạm luật của Ngài. Có thể nói rằng không có tội nếu không có luật. Luật là tiêu chuẩn để định tội. Xã hội nào của con người cũng có luật, và Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ và con người, Ngài cũng có luật của Ngài. luật của Thiên Chúa được ghi trong Thánh Kinh là lời của Chúa, lời Chúa mạc khải cho con người. 10 điều luật hay là thập giới như sau. Thứ nhất, không được tôn thờ ai khác ngoài Thiên Chúa. Thứ hai, không được làm hình tượng và thờ hình tượng. Thứ ba, không được coi thường danh của Chúa. Thứ tư, phải giữ ngày yên nghỉ của Chúa. Điều luật thứ năm, phải hiếu kính cha mẹ. Thứ sáu, không được sát nhân. Thứ bảy, không được tà dâm. Thứ tám, không được trộm cắp. Thứ chín, không được làm chứng dối hay nói dối. Và điều luật thứ mười, không được tham lam. Có ai có thể nói rằng mình không phạm một điều nào trong những điều luật này không? Chắc chắn là không. 10 điều luật này cho thấy mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa và mối quan hệ giữa con người với nhau. 4 điều luật đầu tiên là bổn phận của con người đối với Thiên Chúa và 6 điều còn lại nói về bổn phận của con người với nhau. Chúa Giê-xu đã tóm tắt 10 điều luật này thành 2 điều đơn giản là yêu Chúa và yêu người. Yêu Chúa, chúng ta sẽ tôn thờ Chúa, tôn trọng Chúa và tôn trọng ngày của Chúa. Yêu người, chúng ta sẽ hiếu kính cha mẹ, không sát nhân, không tà dâm, không trộm cắp, không dối trá, không tham lam. Nếu chúng ta không hết lòng yêu kính Thiên Chúa, nếu chúng ta không yêu người như chính bản thân, là chúng ta đã mắc tội với Chúa. Nhưng, cũng có người sẽ nói, vì luật của Chúa trong Kinh Thánh tôi không biết luật, nên tôi không bị kể là có tội được. Đối với luật lệ của trần gian này, chúng ta đã không thể lý luận như vậy được. Chúng ta không thể nói với nhân viên công lực, vì tôi không thấy bảng stop nên tôi đã không dừng. Hay là vì tôi không biết chỗ này vận tốc là 25 dặm một giờ, cho nên tôi đã chạy nhanh. Chúng ta không thể viện lẽ như vậy với nhân viên công lực thế nào, thì tương tự như vậy, chúng ta cũng không thể viện lẽ như vậy trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa chẳng những có luật của Ngài trong Thánh Kinh, nhưng Ngài cũng đặt luật của Ngài trong lương tâm con người chúng ta. Lương tâm cho chúng ta biết hay là cáo trách chúng ta mỗi khi chúng ta làm điều sai quấy. Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong mỗi người chúng ta. Sâu kín trong đáy lòng của mỗi người, chúng ta biết có Thiên Chúa. Thiên Chúa có thật, Ngài là ông trời đã sinh ra muôn loài vạn vật, và con người chúng ta phải tôn thờ Ngài. Người Việt chúng ta, dù không có đạo, cũng biết đặt bàn thờ ông Thiên trước nhà, và trong mỗi lời nói, chúng ta đều ý thức về sự hiện hữu của đấng tối cao là ông trời. Làm việc gì chúng ta cũng nói nhờ trời. Chúng ta biết số phận mình nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Chúng ta nói trời kêu ai nấy giả. Bằng chứng của Thiên Chúa khắp nơi, cho nên không tôn thờ Thiên Chúa là chúng ta mắc tội với Ngài. Thiên Chúa cũng cho chúng ta biết về một hình thức tội khác nữa mà con người không thể chối cãi. Kinh Thánh dạy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm thì phạm tội. Tội là làm điều sai trái, nhưng theo tiêu chuẩn của Chúa, không làm điều đúng cũng bị kể là có tội rồi. Với tất cả những định nghĩa về tội như vừa kể, không ai trong chúng ta là người không có tội. Và vì vậy mỗi chúng ta cần được ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Đức tin nơi Thiên Chúa bắt đầu từ chỗ nhận mình là tội nhân trước mặt Ngài. Từ đó sẽ tiếp nhận ơn tha thứ đến từ Chúa Giê-xu là đấng gánh chịu hình phạt tội lỗi thay cho chúng ta. Chỉ một mình Chúa Giê-xu gánh tội cho chúng ta mới có thể cứu chúng ta. Nhận mình là người có tội là bước đầu của niềm tin. Và đó chính là phúc âm. Vì phúc âm là tin mừng cho người có tội. Chúng ta không cần tin mừng nếu không có tội. Ước mong mỗi chúng ta sẽ nhìn lại con người của mình, để mở lòng ra tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi quá muộn, trước khi hình phạt của Thiên Chúa sẽ đến với con người. Thánh Phaolô là người đã gặp Chúa Giê-xu trên con đường đến Damascus mà chúng ta nói đến tuần trước. Sau khi gặp Chúa, ông đã để lại cho chúng ta lời nhắn nhủ như sau. Ông viết, đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. Một thánh nhân như Phaolô khi đứng trước mặt Chúa, thấy mình là người đứng đầu sổ tội nhân. Còn chúng ta thì sao?
Bước chân tôi cô đơn trong chiều vắng, tôi lang thang nơi phố chờ vỉa hè, tìm niềm vui với nghĩa cuộc đời, nhưng mấy ai tìm được hạnh phúc người ơi. Bước chân tôi u mê trong tội lỗi, cố đi tìm những ánh đèn đó xanh, nhưng rồi tôi thất vọng chán trường, vì cuộc vui nào chẳng tàn người ơi. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường, mới biết mình đang lạc lối quá xa, rồi những giọt nước mắt hốc hối ăn năn, xin Chúa nhu lòng thương xót đời con. Chúa Giê-xu thay tôi trên thập giá, ban cho tôi sự sống cõi đời đời, rồi giờ đây thấy ý nghĩa cuộc đời, vui thỏa thay tìm được hạnh phúc đời tôi. Chúa Giê-xu thay tôi trên thập giá, trái tim Ngài vỡ nát và đớn đau, thương người nên Chúa đã giáng trần, vì Ngài yêu người chết vì tội nhân. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường, mới biết Ngài đã chịu chết thế tôi, lòng vui mừng nước mắt thấm ướt đôi mi, con cảm ơn Ngài thương xót đời con. Bước chân tôi cô đơn trong chiều vắng, tôi lang thang nơi phố chờ vỉa hè, tìm niềm vui với ý nghĩa cuộc đời, nhưng mấy ai tìm được hạnh phúc người ơi. Bước chân tôi u mê trong tội lỗi, cố đi tìm những ánh đèn đó xanh, nhưng rồi tôi thất vọng chán trường, vì cuộc vui nào chẳng tàn người ơi. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường, mới biết mình đang lạc lối quá xa, rồi những giọt nước mắt thấm hối ăn năn, xin Chúa nhu lòng thương xót đời con.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Kẻ Lạc Đường, một sáng tác của Trần Văn Trọng do Mỹ Dung trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong những tuần gần đây, chúng tôi có chia sẻ với các bạn trẻ về những điều các bạn cần để ý và cần tránh khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Trước hết, khi muốn đi chung đường đời với một người, chúng ta cần biết rõ về người đó. Chúng ta không những cần biết người bạn đời tương lai của mình là ai, có đời sống như thế nào, nhưng chúng ta cũng cần biết tính tình, thói quen, cách sống và cách người đó cư xử với người trong gia đình. Và quan trọng hơn cả, chúng ta cần biết rõ đời sống tình cảm của người đó. Chẳng hạn người đó đã có người yêu chưa, có đang yêu ai không, và có thật sự yêu thương mình hay không. Ngoài ra chúng tôi cũng chia sẻ về những điều các bạn trẻ sắp lập gia đình cần tránh. Chẳng hạn như tránh bước vào hôn nhân cách quá vội vàng, khi mới biết nhau một thời gian ngắn. Cũng không nên lấy vợ lấy chồng để làm vừa lòng một người nào, hay để được hưởng một lợi lộc nào đó. Và quan trọng hơn cả, đừng lập gia đình với người quá cách biệt với mình. Chẳng hạn như quá cách biệt về tuổi tác, về học vấn, địa vị trong xã hội, khác biệt về sở thích, niềm tin và mục tiêu trong đời sống. Tuần trước chúng tôi đã nói về những khó khăn khi vợ chồng quá cách biệt nhau về tuổi tác. Hôm nay xin nói về những phương diện khác. Sự cách biệt về học vấn hay kiến thức chẳng hạn, cũng có thể khiến quan hệ vợ chồng có nhiều điều bất lợi. Nếu chồng học cao hơn vợ chút đỉnh, khó khăn trong đời sống thường không đáng kể, vì vị trí của người đàn bà trong gia đình là ở dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Thật ra, chồng học cao hơn vợ và có địa vị cao hơn vợ là điều tốt. Yếu tố này dễ khiến người vợ phục tùng chồng hơn. Tuy nhiên, nếu chồng là người học thức cao, còn vợ là người ít học, sự chia sẻ và thông cảm giữa hai vợ chồng cũng khó đạt đến chỗ đầy trọn. Vì muốn hôn nhân hạnh phúc, hai người không những là vợ chồng, nhưng cũng phải là bạn của nhau, có thể trao đổi với nhau về nhiều vấn đề. Trong những gia đình mà chồng học cao, biết nhiều, thích nghiên cứu điều này điều kia, còn vợ chỉ biết ăn ngon, mặc đẹp, chỉ chú ý đến tiền bạc, áo quần, chứ không thích đọc sách, học hỏi, không để ý những vấn đề thuộc phạm vi của chồng, thì giữa vợ chồng thường dễ có sự ngăn cách. Có một ông chồng kia cưới một người vợ thật đẹp. Trong khi ông là giáo sư đại học, thì cô vợ chỉ mới học hết tiểu học. Những năm đầu, tình yêu còn mới mẻ, hai vợ chồng còn có nhiều điều chia sẻ với nhau. Nhưng sau đó vì nhu cầu công việc, người chồng phải dành nhiều thời giờ đọc sách, nghiên cứu. Dần dần hai vợ chồng không có điều gì chung để chia sẻ với nhau. Kiến thức của người chồng ngày càng gia tăng, trong khi người vợ chỉ để ý đến những chuyện tầm thường, như áo quần, tóc tai, nữ trang, mỹ phẩm, v.v. Dù muốn, người chồng cũng không thể chia sẻ với vợ những hiểu biết của mình, vì vợ không thể nào hiểu được. Dần dần hai người chỉ là vợ chồng chứ không còn là bạn của nhau nữa. Một điều khác bạn cũng cần để ý, đó là trường hợp vợ học cao hơn chồng. Nếu người vợ tế nhị, khiêm nhường, không quá hãnh diện về học vấn của mình, và vẫn giữ vai trò người vợ trong gia đình theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, gia đình sẽ vẫn hạnh phúc. Trái lại, nếu người vợ lúc nào cũng ra vẻ là mình hiểu biết hơn, trí thức hơn, sẽ dễ khiến người chồng tự ái, mặc cảm, và vì thế quan hệ vợ chồng dễ bị căng thẳng hoặc tổn thương, nhất là khi đối diện với những vấn đề liên quan đến kiến thức của hai người. Nếu bạn và người yêu có những sở thích quá cách biệt nhau, sự cách biệt đó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Chẳng hạn như người vợ thích một cuộc sống an nhàn, vui với gia đình bên cạnh chồng con. Trong khi đó người chồng không muốn ở nhà với vợ con, nhưng thích phiêu lưu, nay đi nơi này, mai thử chuyện khác. Những sở thích khác nhau như thế sẽ lôi kéo mỗi người đi một hướng. Có khi người này thích bạn bè, tiệc tùng, đám đông, trong khi người kia chỉ thích ở một mình, thích nơi yên tĩnh vắng vẻ. Nếu không thay đổi và không chiều nhau, hai ý thích khác biệt đó sẽ khiến vợ chồng phiền giận nhau và dần dần cách xa nhau. Nếu một người thích trẻ con và muốn có đông con, còn người kia không thích trẻ con nên không muốn có con hoặc không thích có nhiều con, hai ý thích này cũng dễ đưa đến xung đột giữa vợ chồng. Một điều khác các bạn cần để ý là khác biệt về mục tiêu hay lý tưởng trong đời sống. Dù ý thức hay không, mỗi chúng ta đều có một mục tiêu cho đời sống của mình. Có người muốn tận lực làm việc để được giàu có, để hơn bạn bè, để người chung quanh thán phục. Có người thì lại không ham tiền bạc, nhưng muốn thu thập kiến thức trên đời, muốn học thật cao. Người thì muốn làm chính trị. Mỗi người muốn đạt đến đỉnh danh vọng trong một môi trường nào đó. Nhưng ngược lại cũng có những người thích sống đơn giản, không ganh đua với ai, không chú ý đến tiền bạc vật chất, nhưng đặt một mục tiêu cao đẹp hơn. Muốn sống cho tha nhân, muốn dâng cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa. Các bạn cần biết rõ mục tiêu hay lý tưởng sống của người bạn đời tương lai. Vì nếu vợ chồng có những mục tiêu khác nhau, sẽ rất khó đi chung đường và khó có thể giúp nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Vì lý do đó, bạn và người yêu cần nói cho nhau biết những ước mơ hay mục tiêu mà mình mong ước thực hiện trong cuộc đời, để hai người không ngỡ ngàng khi thấy mình có những mục tiêu quá khác nhau và không ân hận vì người bạn đời đã làm hỏng mục tiêu của mình. Nếu hai người yêu nhau một thời gian mới biết mình có những điều quá khác biệt nhau, thì trước khi quyết định lấy nhau, các bạn nên suy nghĩ lại, xem những khác biệt đó sẽ ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình, và các bạn cần làm gì để giảm bớt những cách biệt đó. Một điều khác nữa các bạn cần để ý khi quyết định lập gia đình là nếu cha mẹ các bạn hoặc các vị lãnh đạo tinh thần không tán thành cuộc hôn nhân của bạn, các bạn nên dừng lại, cân nhắc vấn đề, suy nghĩ về ý kiến của cha mẹ và những người liên hệ. Đừng vì mù quáng hoặc nông nổi mà bỏ ngoài tai lời khuyên của người lớn, xem thường ý kiến của cha mẹ để làm theo ý mình. Người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm nên có cái nhìn và có những hiểu biết mà người trẻ tuổi không có. Nghe lời khuyên dạy của người lớn sẽ đem đến cho các bạn nhiều lợi ích. Hơn nữa, trừ những trường hợp ngoại lệ, thường thường cha mẹ và người lớn góp ý kiến và lời khuyên là vì yêu thương chúng ta, không muốn chúng ta phải khổ vì quyết định sai lầm. Cách ngôn Tây Phương có câu, đời sống quá ngắn, chúng ta không có đủ ngày tháng để làm tất cả lầm lỗi, vì thế chúng ta cần học kinh nghiệm và nghe lời khuyên của những người đi trước. Lời Thánh Kinh cũng dạy, hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Tóm lại, khi quyết định lập gia đình, các bạn cần cẩn thận, cân nhắc và nếu được, tránh những điều sau đây. Thứ nhất, đừng quyết định tiến tới hôn nhân một cách vội vàng. Thứ hai, đừng lập gia đình khi còn quá trẻ. Thứ ba, đừng lập gia đình để chạy trốn khó khăn hay để che lấp khuyết điểm của mình. Thứ tư, đừng quyết định lập gia đình để làm vui lòng người khác. Thứ năm, đừng quyết định lấy nhau khi chưa biết rõ nhau. Thứ sáu, đừng quyết định lập gia đình khi chưa có thể tự lập về kinh tế. Thứ bảy, đừng lập gia đình với người quá khác biệt với mình. Thứ tám, đừng xem thường ý kiến của phụ huynh hoặc người chung quanh. Và thứ chín, đừng thúc đẩy một người thay đổi niềm tin, để mình có thể kết hôn với người đó. Chúng tôi ước mong rằng các bạn đã nhìn thấy nguy hại của những người lập gia đình cách vội vàng, thiếu cân nhắc cẩn thận và không chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa. Vì thế, các bạn sẽ không đi vào những vết xe đổ đó. Trước mọi quyết định của đời sống, chúng ta cần thực hành nguyên tắc sau đây của Thánh Kinh. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập choa vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri cũng biết đúng các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dù tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi đường nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Bao giờ nên bây giờ
còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.
Lê Lộc vừa trình bày ca khúc Tình yêu thương, phổ theo Corinto thứ nhất, đoạn 13, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Thực hành tình yêu thương, do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một em bé chào đời thì cha có mặt tại phòng sinh, một người lìa đời thì người thân thương có mặt bên cạnh giường. Toàn bộ đời sống cơ đốc nhân là vì tình yêu thương. Thư Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 8, Giăng viết rằng: ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Bài học quan trọng nhất Đức Chúa Trời muốn mỗi cơ đốc nhân sống trên trần gian này là phải học tập cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người. Thực hành cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người làm cho chúng ta giống như Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người chúng ta theo hình Ngài và theo tượng của Ngài. Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương là nền tảng của mọi mạng lệnh mà Ngài ban cho chúng ta. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thưa quý vị, học yêu thương cách không vị kỷ là một việc rất khó thực hành. Cho nên chúng ta cần cả một cuộc đời để học tập tình yêu thương theo như điều Đức Chúa Trời mong đợi nơi mỗi người cơ đốc nhân. Mục đích thứ nhất của cuộc đời chúng ta là Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương mọi người. Nhưng Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến việc chúng ta học tập để biết yêu thương những cơ đốc nhân khác trong đại gia đình của Ngài. Đây chính là mục đích thứ hai của cuộc đời cơ đốc nhân. Sứ đồ Phi-rơ nói với chúng ta: hãy kính mọi người, yêu anh em. Và sứ đồ Phi-rơ lại thêm một điều này nữa: vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin của chúng ta. Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt yêu thương và chú ý đến những tín hữu khác? Tại sao họ lại được ưu tiên trong tình yêu thương của mỗi chúng ta? Vì Đức Chúa Trời muốn đại gia đình của Ngài nổi bật về tình yêu thương hơn bất cứ điều gì khác trên trần gian này. Ngài phán: nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều ấy mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ngày mà mỗi chúng ta rời đất này là ngày Đức Chúa Trời tiếp rước chúng ta về thiên đàng. Chúng ta sẽ ở trong đại gia đình yêu thương của Đức Chúa Trời mãi mãi. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có một nhiệm vụ khó khăn trên trần gian này là chuẩn bị cho mình về cõi đời đời sống trong tình yêu thương của Ngài. Thời gian chúng ta sống trên đất là thời gian Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta bằng cách giao cho chúng ta có trách nhiệm với những người trong đại gia đình của Ngài. Sống trên trần gian này là cơ hội để mỗi người tập tành tình yêu thương, để mai này chúng ta sẽ sống trong nước tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời muốn mỗi cơ đốc nhân ở trong mối thông cân gần gũi nhau thường xuyên để chúng ta tập tành và phát triển kỹ năng tình yêu thương. Tình yêu thương không thể phát triển khi một ai có quan niệm tôi muốn sống cô đơn, và trên thiên đàng không chấp nhận người sống cô độc vào đó đâu. Trong mối thông công tình yêu thương, chúng ta học được ba lẽ thật sau đây. Lẽ thật thứ nhất: cách tốt nhất để tận dụng cuộc sống là tình yêu thương. Thưa quý vị, đây phải là hàng đầu của mục đích lớn và tham vọng cao nhất của đời sống mỗi tín hữu. Tình yêu thương không phải là một điều tốt trong đời quý vị, nó là phần quan trọng nhất trong đời quý vị. Corinto thứ nhất đoạn 14 của A viết: hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cuộc sống mà không có tình yêu thương thì đời thật vô nghĩa. Phao-lô nói: Bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì, thì tôi cũng mất hết nếu không có tình yêu thương. Trong 10 điều răn có 10 điều nói đến mối tương giao chúng ta với Đức Chúa Trời. 6 điều còn lại nói đến mối quan hệ chúng ta với người khác. Chúa Giê-xu tóm tắt hai phần này như sau. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Sự bận rộn là kẻ thù lớn nhất của mối liên hệ tình yêu thương. Chúng ta bận rộn kiếm sống, trả tiền cho hóa đơn hàng tháng và hoàn thành các mục tiêu trong đời sống. Chúng ta vui mừng suy nghĩ mình đã thành đạt những điều mơ ước trên đời. Thưa quý vị, trọng tâm của cuộc đời không phải như vậy. Kinh Thánh cho biết, trọng tâm của cuộc đời cơ đốc nhân chính là học biết yêu thương, yêu Chúa và yêu người. Cuộc sống mà trừ đi tình yêu thương thì bằng con số 0. Tình yêu thương sẽ tồn tại đời đời. Một lý do khác Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải đặt tình yêu thương ưu tiên hàng đầu, đó là vì tình yêu thương trường tồn. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 13 viết, nên bây giờ có 3 điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều trọng hơn 3 điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương để lại cho người hậu thế một di sản quý báu, cách quý vị sống và cách đối xử với người khác, chứ không phải là sự giàu có hay sự thành đạt của quý vị. Tình yêu thương là yếu tố ảnh hưởng lâu dài nhất của quý vị để lại trên đời này. Khi cuộc sống trên trần gian này chấm dứt, người ta không muốn những vật chất bao quanh họ. Điều người ta muốn chung quanh mình trước khi lìa đời tạm này là những con người mà họ yêu. Hitler là bạo chúa, tàn ác và giết người, nhưng trước khi tự sát, ông ta làm đám cưới với người tình mình yêu. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh chờ chết mới nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn trên đời này là tình yêu thương. Chúng ta được đánh giá bởi tình yêu thương. Lý do thứ ba để học biết tình yêu thương thành mục đích của cuộc đời cơ đốc nhân chính là chúng ta được đánh giá bởi sự thực hành tình yêu thương lúc chúng ta còn sống trên đời này. Ma-thi-ơ đoạn 25 có 40 chép rằng, vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Khi lìa đời, quý vị sẽ để lại mọi sự và chỉ được mang theo nhân cách của quý vị vào nước Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, vì trong Đấng Christ, cái điều có giá trị không phải là chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Lẽ thập thứ hai, cách biểu hiện tình yêu thương tốt nhất là thời gian. Tầm quan trọng của các sự việc có thể đo lường bằng lượng thời gian mà chúng ta sẵn sàng dành ra để đầu tư vào chúng. Nếu quý vị muốn biết một người coi trọng việc nào, thì quý vị xem họ dùng bao nhiêu thời gian và ưu tiên cho việc đó. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một lượng thời gian có hạn khác nhau để sống trên đời này, nên thời gian là một báu vật riêng của mỗi người. Khi quý vị dành cho ai đó thời gian, thì quý vị đang tặng họ một phần của cuộc đời quý vị. Thời gian là báu vật mà không một ai có thể lấy lại được. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian. Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 18 viết rằng, hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian đầu tư cho việc đó. Bất cứ khi nào quý vị dành cho ai đó thời gian của quý vị, tức là quý vị đang hy sinh, và sự hy sinh đó chính là ý nghĩa của tình yêu thương. Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta điều này. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Quý vị có thể cho mà không có tình yêu thương, nhưng quý vị không thể yêu mà không ban cho. Yêu thương có nghĩa là từ bỏ những sở thích, tiện nghi, những mục tiêu, sự an ổn, tiền bạc, sức lực, thời gian hay mạng sống vì cớ lợi ích của người khác. Kinh Thánh viết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lẽ thật thứ ba, thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là bây giờ. Thưa quý vị, chần chờ là phản ứng chính đáng trước một sự kiện kém quan trọng. Nhưng vì tình yêu thương là điều quan trọng nhất trên đời, Kinh Thánh nhấn mạnh đến điều này nhiều lần. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, chứ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tai con có quyền làm điều ấy. Tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương? Vì quý vị không biết còn có cơ hội nào nữa sẽ đến hay không. Hoàn cảnh thay đổi, con người chết đi và trẻ con lớn lên. Quý vị không bảo đảm nào cho ngày mai được. Nếu quý vị muốn bày tỏ tình yêu thương, quý vị nên làm bây giờ ngay. Biết rằng ngày nào đó quý vị sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để tường trình công việc quý vị làm. Quý vị sẽ trả lời điều nào quan trọng nhất trên đời quý vị dành cho điều đó. Quý vị có hy sinh thời gian để thực hiện không? Điều quan trọng nhất trên đời này là tình yêu thương. Cách tốt nhất bày tỏ tình yêu thương chính là thời gian. Và thời gian tốt nhất để yêu thương là bây giờ. Thực hành tình yêu thương làm cho quý vị giống như Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn giống Đức Chúa Trời không? Hãy thực hành tình yêu thương. Muốn học hết lòng.
thập giá. Giê-xu chết thay con, Chúa yêu con vô cùng. Vì con, Chúa hy sinh, Chúa yêu thương vô đó. Giê-xu chết thay con, tình yêu.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, chính phủ Anh đã cho lên mạng lưới Internet hơn 1 triệu chúc thư đã được chính phủ Anh lưu trữ suốt 5 thế kỷ qua. Với một lệ phí nhỏ, tất cả mọi người trên thế giới có thể vào website để xem hình chụp của những chúc thư và thấy được bút tích của người quá cố. Trong những chúc thư được lưu trữ, có hơn 100 chúc thư của những nhân vật nổi tiếng từ năm 1384 đến năm 1858 như văn hào William Shakespeare, Captain James Cook và tướng Napoleon của nước Pháp. Chúc thư của văn hào Shakespeare được chính tay ông viết và ký tên vào ngày 25 tháng 3 năm 1616, một tháng trước khi ông qua đời. Trong chúc thư, ông đã có lời dặn dò và phân chia gia tài cho thân nhân, như chiếc giường thì cho vợ ông, cây kiếm thì cho con rể, và một cái chén bằng bạc thì cho con gái. Nội dung trong tất cả các chúc thư có khác nhau, nhưng điều quan trọng là những người có tên trong chúc thư chỉ được thừa hưởng tài sản cho mình khi người viết chúc thư qua đời. Cũng tương tự như giá trị của chúc thư, Thánh Kinh sách Hebrew chương 9, câu 15 đến câu 18 chép: Chúa Giê-xu là đấng trung gian của giao ước mới. Như thế, những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa, vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất. Trong trường hợp lập chúc thư, cần phải chứng tỏ người lập chúc thư đã chết, vì lẽ chúc thư chỉ có giá trị khi người đã chết. Nếu người lập chúc thư còn sống, thì nó không hiệu lực. Do đó, giao ước thứ nhất cũng phải dùng huyết mà thiết lập. Sự chết của Chúa Giê-xu đem đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, và quyền năng sống lại của Ngài đảm bảo sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn thừa hưởng cơ nghiệp quý báu của Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được tận hưởng những ơn phước quý báu Ngài hứa cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Và bao gian nan khó đi, tôi sẽ không sợ chi. Bạn thân tôi ơi, bạn hiền, bạn có biết chăng? Vì yêu ta, Chúa đã chịu hình,
đây không chi sánh bằng thời gian cùng chẳng nhạt phai. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngày đây giã rơi, đầu đội cái quan cầm sâu tới ngài không hề đau. Bằng những ánh mắt hát giữ nhìn ngài, nơi đây chốn của muôn tội, ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình vì ngài yêu bạn và tôi. Huyết Chúa đã đổ trên đồi xưa, bao đau thương Chúa vui mang vì ta. Ngài chịu nhục hình và đinh đóng vì đền tội lỗi cho muôn người. Rồi ngài nguyện cầu xin Cha hãy tha thứ cho nhân loại lầm than.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Sâu tới ngài không hề đâu, bằng những ánh mắt nát giữa
bằng những ánh mắt này,
nơi đây chốn của một tôi, ngài chịu hy sinh đóng đinh thập vì ngài yêu bạn và tôi. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngài đây giã rời, đầu đội cái quan cầm sâu tới ngài không hề đau. Bằng những ánh mắt nát sức,
bằng những ánh mắt
nơi đây Chúa.